là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận vai trò của nguồn vốn chính sách đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo ở nông thôn. Chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái. Phóng viên thời sự sẽ giới thiệu tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Vụ hè thu năm nay, Trạm Khuyến Nông huyện Yên Bình phối hợp với Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh triển khai thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai ba dòng LI2099 tại một số xã, trong đó có xã Yên Bình, huyện Yên Bình. Qua đánh giá, mô hình cho thấy giống lúa LI2099 sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, thời gian đẻ nhánh tập trung. Số rảnh có hiệu quả của giống lúa LI2099 cao hơn so với nhóm đối chứng là nhị ưu 838. Mức độ nhiễm sâu bệnh ít. Giống LI2099 thích hợp gieo cấy trong vụ xuân muộn, vụ mùa sớm trên nhiều loại đất. Năng suất thực thu đạt 67,7 tạ một hecta, cao hơn so với giống đối chứng gần 7 tạ một hecta. Chất lượng gạo ngon. Từ những ưu điểm vượt trội so với các giống đang trồng hiện nay, Trạm Khuyến Nông huyện Yên Bình đề nghị Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi tỉnh phối hợp với Trạm Khuyến Nông Yên Bình mở rộng diện tích sản xuất thử giống lúa LI2099 trong những vụ tới. Đồng thời đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh xem xét đưa giống lúa lai LI2099 và cơ cấu giống của huyện để Trạm Khuyến Nông khuyến cáo mở rộng diện tích.
Theo phản ánh của người dân sống hai bên đường tỉnh lộ 163 đoạn qua địa phận xã Đông An, huyện Văn Yên, thì nhiều năm nay hầm chui dân sinh dọc khu vực này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập úng mỗi khi mưa to khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm nay, kể từ khi tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đi vào sử dụng thì cũng là gần ấy năm, người dân xã Đông An và một số xã khác của huyện Văn Yên nơi có các hầm chui phải sống chung với cảnh ngập úng mỗi khi mưa to, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo thống kê của ngành chức năng, hiện nay trên địa bàn huyện Văn Yên có khoảng 7 điểm thường xuyên xảy ra ngập úng tại các hầm chui dân sinh thuộc tỉnh lộ 166 và 163. Trước thực trạng này, đại diện cử tri các xã bị ảnh hưởng và chính quyền địa phương đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, giúp người dân đi lại thuận lợi, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa được giải quyết. Sở dĩ các hầm chui dân sinh nơi có tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đi qua thường bị ngập úng là do hệ thống thoát nước ở đây được thiết kế tiêu thoát ra hai rãnh hở dọc đường gom, trong khi cốt nền tuyến đường gom lại thấp hơn cốt nền các khu dân cư khiến nước không kịp tiêu thoát. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước tại các hầm chui không được nạo vét khơi thông thường xuyên, dẫn đến năng lực thoát nước kém, dẫn đến bị ngập nặng khi mưa to. Đã đến lúc các cơ quan chức năng sớm kiểm tra khắc phục những bất cập tại các hầm chui để bảo đảm cho việc đi lại của người dân được an toàn thông suốt.
Nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến quốc lộ 32, đội cảnh sát giao thông số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát để đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực phía tây của tỉnh. Tuyến quốc lộ 32 dài gần 200 km lại nhiều dốc cao và cua gấp, trong khi đó lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường, từ đầu năm đến nay, đội cảnh sát giao thông số 4 công an tỉnh Yên Bái đã phối hợp với lực lượng cơ động, lực lượng giao thông huyện Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ bám sát địa bàn, tập trung tối đa lực lượng tuần tra kiểm soát theo hướng nâng cao chất lượng và tăng cường cơ động. Nhờ đó, 9 tháng năm 2017 đã phát hiện xử lý hơn 2.600 trường hợp vi phạm các quy định như đi không đúng phần đường làn đường, tránh vượt không đúng quy định, không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định, uống rượu bia còn tham gia giao thông, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng, xử phạt tại chỗ trên 1.500 trường hợp, tạm giữ 337 phương tiện ô tô và mô tô, thu nộp ngân sách gần 230 triệu đồng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái là đơn vị luôn đồng hành cùng với các địa phương trong thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ. Từ nguồn vốn này đã giúp cho trên 300.000 lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách và hộ dân vùng khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng nhiều mô hình cho thu nhập cao, từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Ghi nhận của phóng viên thời sự sẽ giúp quý vị thấy rõ hơn vai trò của nguồn vốn chính sách.
Đến thăm trang trại gà quy mô của anh Phạm Văn Viên ở thôn 4, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, ít ai biết rằng chỉ cách đây 2 năm, gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất của xã. Sau một thời gian loanh quanh với việc chăn nuôi nhỏ lẻ do thiếu vốn và chưa có kỹ thuật, năm 2015 được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho vay 50 triệu đồng. Anh Viên mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại, nuôi trên 2.000 con gà thịt, giống gà Minh Dư cho năng suất và chất lượng cao. Bên cạnh đó được tham gia các lớp kỹ thuật về chăn nuôi do địa phương tổ chức, anh đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Trung bình mỗi năm từ trang trại gà, anh thu về từ 60 đến 70 triệu đồng tiền lãi. Anh Viên chia sẻ.
Còn vốn thì rất là muốn cái giữa ngân hàng chính sách ấy, cho vay số lượng vốn nó cao hơn tí nữa. Và để bọn em lấy cái vốn để đầu tư.
Theo kết quả rà soát đến hết tháng 3 năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trấn Yên chiếm 20,6%, hộ cận nghèo chiếm gần 10%. Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã phối hợp với chính quyền 22 xã thị trấn trên địa bàn rà soát và tạo điều kiện cho các hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Hơn 97% dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tập trung chủ yếu vào 7 chương trình tín dụng, chính sách chủ yếu. Trong đó chương trình cho vay hộ nghèo vẫn là chương trình lớn nhất, chiếm tỷ trọng gần 42%, hộ cận nghèo chiếm gần 14%. Chỉ tính riêng 8 tháng năm 2017, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên là 128,5 tỷ đồng, hộ cận nghèo là gần 43 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã hỗ trợ tạo việc làm cho gần 1.000 lao động, xây dựng trên 100 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, tập trung tại các xã xây dựng nông thôn mới của huyện, cải tạo trồng mới hàng ngàn hecta rừng, mua trên 1.000 con trâu bò sinh sản, phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp cho đồng bào các dân tộc các xã vùng sâu vùng xa trong huyện. Bà Nguyễn Thị Bích Ngân, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Trong thời gian tới, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên cũng sẽ bám sát chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Hai đó là tiếp tục bám sát các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tập trung giải ngân các chương trình tín dụng chính sách để nhằm hoàn thành các cái toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần giảm cái tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 4,3%.
Chồng bị nhiễm chất độc da cam mới qua đời, các con bị dị tật bẩm sinh, hai con trai cũng mới mất, để lại ba đứa cháu còn đang trong tuổi ăn học. Nên cuộc sống của gia đình bà Nguyễn Thị Luân ở thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình khó khăn chồng chất, tưởng chừng không có lời thoát. Năm 2011, bà được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình. Bà Luân đã mua một con bò cái sinh sản. Chăm chỉ làm ăn lại biết xoay vòng đồng vốn, nên bà Luân mở rộng thêm chuồng trại chăn nuôi lợn, gà, đào ao, thả cá và trồng rừng. Năm 2015, gia đình bà đã chính thức thoát nghèo, cuộc sống đi vào ổn định, bà có thể nuôi con, nuôi cháu ăn học. Bà Luân phấn khởi nói.
Nguồn vốn này thì tốt, có nghĩa là lãi thì thấp. Cái mua bò này hồi vay 6 năm là không phải lãi. Thì là không phải lãi mà hai nữa là được kéo dài thời gian. Giúp cho chúng tôi là đúng là từ lúc chẳng có một cái gì ấy. Mà đến bây giờ thì nuôi mấy năm thì được bò nó sinh sản ra đều đặn. Cứ hơn một năm thì được một con bò bê thì là kinh tế nó đỡ khổ.
Còn đối với gia đình chị Chu Thị Thủy ở cùng thôn, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình chính là động lực để chị vượt qua khó khăn, chăm lo cuộc sống cho cả gia đình. Thuộc diện hộ nghèo nhưng chồng của chị lại bị bệnh từ nhiều năm, phải chữa trị thường xuyên, kinh tế gia đình đè nặng lên đôi vai của chị. Năm 2014, được vay gần 30 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị đã đầu tư trồng cây ăn quả và trồng rừng. Đến nay, thu nhập từ bán bưởi và khai thác rừng trồng đã giúp chị trang trải được mọi sinh hoạt của gia đình, chữa bệnh cho chồng và nuôi hai con ăn học. Chỉ tính riêng xã Phú Thịnh của huyện Yên Bình đã có trên 400 hộ được vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ưu đãi này, bà con trong xã đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, từng bước nâng cao được thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 15% xuống còn 10% vào năm 2017. Đến nay, toàn xã đã có khoảng 30 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 70 đến 100 triệu đồng một năm. Tính đến hết tháng 8 năm 2017, dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đạt 389 tỷ đồng, cho vay trên 13.000 khách hàng, trong đó rất nhiều gia đình hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng nguồn vốn này. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn toàn huyện, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Ông Đinh Trọng Hoài, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Chúng tôi cũng sẽ tăng cường cái việc kiểm tra giám sát từ cơ sở, đặc biệt là nâng cao cái vai trò trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, rồi là của cán bộ ngân hàng, rồi cán bộ các tổ chức hội nhận ủy thác trong cái việc quản lý vốn tín dụng chính sách, đặc biệt là quan tâm đến cái việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng và cái việc bình xét công khai cái việc cho vay thu nợ đấy, và đặc biệt là cái công tác quan tâm đến cái việc mà xử lý nợ đến hạn, đấy, nợ quá hạn, thế và cái huy động tiền gửi tiết kiệm tại các điểm giao dịch trên địa bàn để tránh cái tình trạng để người dân mà các đối tượng thụ hưởng mà người ta có nhu cầu mà lại không được vay vốn.
Là một tỉnh nghèo nên nhu cầu vốn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái rất lớn. Với trách nhiệm của mình, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã nỗ lực trình Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương giao nguồn vốn các chương trình hàng năm, đồng thời tích cực huy động nguồn vốn tại địa phương để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng nguồn vốn đến hết tháng 6 năm 2017 đạt gần 2.500 tỷ đồng. Hiện tại dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo đạt trên 1.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,6% tổng dư nợ các chương trình. Qua đó đã cho trên 38.000 hộ nghèo được vay vốn phát triển kinh tế. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất đã được đáp ứng trên 90%. Vốn vay được đầu tư đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích đã giúp hàng nghìn lượt hộ thoát nghèo trong thời gian qua. Ông Trần Quang Sơn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Có lẽ là cái mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là trước hết là chúng tôi sẽ bám vào sát vào các cái chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo cái nghị quyết của tỉnh ủy, theo các cái chương trình phát triển kinh tế của địa phương để đầu tư tín dụng, và với cái phương châm là không để cho bất cứ hộ nghèo, hộ đối tượng chính sách nào đủ điều kiện có nhu cầu được vay vốn mà không được tiếp cận với các cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đó là mục tiêu xuyên suốt. Thế còn mục tiêu cụ thể thì căn cứ vào cái kế hoạch tín dụng đã xây dựng thì chúng tôi cũng xây dựng cái mức độ tăng trưởng vốn tín dụng bình quân trên 10% một năm, và cái mục tiêu nữa là tiếp tục ổn định để phát huy hiệu quả cái nguồn vốn. Và ở đây cái chỉ số để phản ánh cái này đó là nợ quá hạn thì chúng tôi sẽ duy trì nó ở dưới mức độ là 0,5%.
Với mục tiêu phấn đấu giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm, tỉnh Yên Bái đang rất cần sự nỗ lực của các cấp các ngành và các địa phương. Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước xóa đói giảm nghèo, đưa kinh tế xã hội của địa phương phát triển và sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi ghi nhận về vai trò của nguồn vốn chính sách trong công cuộc phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Chương trình xin được chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tinh thần của tuổi trẻ, theo lời dạy của Bác, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Bí thư đoàn xã Phú Nham, huyện Văn Chấn, Hà Quang Hành không chỉ là tấm gương sáng trong các hoạt động công tác đoàn tại địa phương, mà anh còn tích cực phát triển kinh tế gia đình với mô hình trồng bí lấy hạt hiệu quả, mở hướng làm kinh tế mới cho hàng chục đoàn viên thanh niên và người dân trong xã. Bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa của mình, anh Hà Quang Hành đã truyền lửa nhiệt huyết cho thanh niên trong xã tích cực học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về người bí thư đoàn xã năng động này.
Học tập và làm theo Bác là thi đua phát triển kinh tế. Đó là lời chia sẻ của anh Hà Quang Hành, bí thư đoàn xã Phù Nham, huyện Văn Chấn. Sinh ra trong một gia đình thuần nông, quanh năm chỉ biết trồng ngô, cấy lúa, lấy cái, ăn qua ngày. Cuộc sống vất vả, cảnh nghèo khó cứ đeo bám mãi gia đình Hành. Không khuất phục trước cảnh khổ cực của quê hương, thanh niên trẻ Hoàng Cao Hành đã thử sức đủ nghề để bươn chải kiếm sống, nhưng cũng chỉ đủ tiền sinh hoạt hàng ngày. Rồi một ngày cơ duyên thay đổi cuộc sống đã đến với anh. Anh Hà Quang Hành, bí thư đoàn xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ khi tôi còn là bí thư chi đoàn, qua khảo sát thị trường của công ty hạt giống thì chúng tôi cũng ký hợp đồng để sản xuất hạt giống cho chỗ công ty Tân Lộc Phát. Và từ thời điểm đấy đến bây giờ thì cũng đã được 10 năm. Và mới đầu tiên gia đình tôi tham gia cái dự án mô hình trồng bí lấy hạt ấy, cho công ty ấy, thì cũng bước đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là về cái kỹ thuật thì đầu tiên mới tiếp cận thì về cái kỹ thuật của mình thì nó cũng còn bỡ ngỡ. Đầu tiên thì cái vụ đầu tiên thì cũng còn gặp trở ngại, còn thất bại. Có nghĩa là về cái tỷ lệ cái năng suất rồi cái đảm bảo quy trình kỹ thuật chưa đảm bảo nên cũng bị thất bại vụ đầu tiên. Và sau đó thì bản thân thì cũng có nghị lực phấn đấu là qua theo học tập làm theo cái tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì bản thân cũng kiên trì và phấn đấu và cũng đã tiếp tục thực hiện triển khai tiếp cái dự án.
Năm 2008, anh Hà Quang Hành đã khởi đầu xây dựng mô hình trồng bí lấy hạt với diện tích 2.000 m2. Ban đầu do mô hình mới chưa có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật nên tỷ lệ hạt bí nảy mầm thấp, cây giống chết nhiều, năng suất không cao, chất lượng hạt bí xuất bán chỉ đạt 70%. Nhưng nhớ lời bác dạy, thanh niên cần phải có chí khí, hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn gian khổ để tiến mãi không ngừng. Nên anh đã quyết tâm theo đuổi, tích lũy kinh nghiệm để phát triển mô hình. Đất không phụ công người, chỉ sau 2 năm trồng thử nghiệm, vườn bí lấy hạt của gia đình anh đã cho hiệu quả khả quan. Năm 2015, anh tiếp tục chuyển đổi diện tích đất ruộng kém hiệu quả sang trồng bí lấy hạt với diện tích 6.500 m². Theo anh Hà Quang Hành, trồng bí lấy hạt chỉ mất 4 tháng là cho thu hoạch. Một năm 2 vụ trồng bí, năng suất đem lại cao gấp 6-7 lần so với trồng lúa trồng ngô. Với giá bán trung bình từ 600 đến 800 nghìn đồng kg, hạt bí ngô khô tùy vào loại giống, mỗi năm anh cũng thu về gần 100 triệu đồng tiền lãi. Thấy được hiệu quả từ mô hình trồng bí lấy hạt mới này, Bí thư đoàn xã Hà Quang Hành đã vận động đoàn viên thanh niên trong xã cùng chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng bí lấy hạt tại gia đình. Hiện tại toàn xã có 12 mô hình trồng bí lấy hạt do thanh niên làm chủ, nâng diện tích trồng bí lấy hạt toàn xã lên 2,5 ha, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều đoàn viên thanh niên tại địa phương. Anh Hà Văn Tiến, bản Khộn, xã Phổ Nham, huyện Văn Chấn nói.
Trước đây thì gia đình thì cũng trồng chủ yếu là ruộng lúa và ngô thôi, nhưng mà xong trồng lúa và ngô thì cái giá cả với cả thị trường nó bấp bênh, với cả năng suất nó không được cao. Đâm ra sau có bên đoàn xã là có mô hình triển khai trồng cây bí giống lấy hạt ấy, thì gia đình tôi chuyển sang là trồng cây bí giống lấy hạt này, thì năng suất của nó thì nói chung thì nó đạt cao hơn lúa với ngô. Qua một thời gian trồng thì đạt năng suất cũng cao mà thu nhập cũng ổn định. Là theo công ty nó đặt mình lấy hàng thì xong qua đó thì các hộ ở lân cận thì cũng làm theo mình.
Không chỉ có đoàn viên thanh niên học tập làm theo mô hình trồng bí lấy hạt hiệu quả của anh Hà Quang Hành, mà cả người dân trong xã cũng tích cực chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng loại cây mới này. Ông Hà Văn Đảng ở bản Khộn, xã Vũ Nham, huyện Văn Chấn cho biết.
Anh Hành thì là rất người năng nổ, chịu khó và nhiệt tình. Nhưng mà các lĩnh vực của thôn bản và xã thì cũng người lúc này có nhiều tinh thần nhiệt huyết đấy, người chịu khó, là anh em thanh niên đoàn viên cũng là noi gương theo.
Ngoài trồng bí lấy hạt, anh Hà Quang Hành còn vận động đoàn viên thanh niên trong xã trồng thêm các loại cây trồng hiệu quả khác như mướp đắng, dưa lấy hạt. Hiện nay ước tính tổng thu nhập kinh tế từ các mô hình này đem lại cho anh mỗi năm trên 200 triệu đồng. Anh chia sẻ.
Bản thân tôi cũng sẽ tiếp tục học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các công việc và việc làm cụ thể, bằng hành động cụ thể như là thực hiện phát triển kinh tế xã hội và nhất là thực hiện áp dụng các mô hình sản xuất và phát triển kinh tế cho năng suất và hiệu quả thu nhập cao để áp dụng vào thực tiễn ở địa phương và từ đó thì sẽ nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, triển khai mở rộng ra các hộ gia đình đoàn viên thanh niên và sẽ làm cơ sở để thu hút và tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động vào tổ chức và giúp các hộ gia đình đoàn viên thanh niên xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế hộ gia đình.
Không chỉ tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế tại địa phương, anh Hà Quang Hành còn là bí thư đoàn xã năng động, tiên phong trong các hoạt động đoàn hội, góp phần cùng cấp ủy đảng chính quyền địa phương hoàn thành chương trình nông thôn mới. Tiêu biểu như công trình mở mới đường giao thông nông thôn, công trình nhà nhân ái với giá trị trên 60 triệu đồng. Thành lập 4 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng giá trị trên 4,1 tỷ đồng. Anh Sa Quang Dương, phó bí thư huyện đoàn Văn Chấn cho biết.
Có đồng chí Hà Quang Hành, bí thư đoàn xã Phù Nham, là đồng chí bí thư đoàn xã tiêu biểu đi đầu trong việc học tập làm theo lời bác cũng như phong trào phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong năm 2014-15 và đang trong vai trò và khởi nghiệp của thanh niên ấy, chúng tôi đã xây dựng mô hình trồng bí lấy hạt của đồng chí và đây là chúng tôi đánh giá là một mô hình tiêu biểu để về phát triển kinh tế cũng như thu nhập, tăng thu nhập cho gia đình. Trong cái mô hình này thì theo đánh giá của chúng tôi ấy, là về cái đầu tư vốn thì hiệu quả. Thứ nhất là đóng góp cái chung vào cái phát triển kinh tế của địa phương, đó là xóa cái tỷ lệ hội đoàn viên thanh niên giảm hộ nghèo ấy. Và thứ nhất là hai là vấn đề giảm thanh niên đi làm xa. Chúng tôi sẽ tiếp tục là gắn với việc học tập theo lời Bác, với như đẩy mạnh các phong trào khởi nghiệp do tỉnh đoàn Yên Bái phát động. Chúng tôi trọng tâm đó là nhân rộng các mô hình hiệu quả, cụ thể như mô hình trồng bí lạt của đồng chí Hà Công Hành, bí thư đoàn xã Phù Nham, mô hình VCR trồng rừng, nuôi gà, nuôi thỏ của đồng chí Nguyễn Thành Luân tại xã Nghĩa Tâm, mô hình sản xuất vật liệu xây dựng của Chu Tiến Tân tại xã Sơn A và các mô hình tiêu biểu. Và chúng tôi sẽ trực tiếp đó là phối hợp với ngân hàng chính sách sẽ hỗ trợ đoàn viên thanh niên vay vốn như là lập dự án để có thể vay vốn tiếp cận nguồn vốn vay. Trong đó chúng tôi đã hướng dẫn là được trên 10 mô hình có vay vốn của Trung ương đoàn, đến nay là với trên 400 triệu đồng từ các mô hình. Và chúng tôi đánh giá là với cái phong trào này thì trong thời gian tới tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên của Văn Chấn chúng tôi sẽ đạt trên 80%.
Nhờ tích cực học tập và làm theo Bác, năm 2016, Bí thư đoàn xã Phù Nham Hà Quang Hành đã vinh dự được nhận giải thưởng Lương Đình Của, phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Trung ương đoàn trao tặng cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, anh còn được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi cùng nhiều giấy khen khác do Ủy ban Nhân dân huyện xã trao tặng. Với những nỗ lực của bản thân trong mọi hoạt động, anh Hà Quang Hành xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào thanh niên Yên Bái tích cực học tập và làm theo Bác.
Vâng, tấm gương tuổi trẻ dám nghĩ dám làm bí thư đoàn xã Hà Quang Hành sẽ thắp lửa cho các đoàn viên thanh niên xã Phú Nham nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung trên con đường lập thân lập nghiệp. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục tạp chí du lịch hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi du lịch tới Sapa, tỉnh Lào Cai. Sapa là một thị trấn vùng cao, khu nghỉ mát nổi tiếng thuộc huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Nằm trên một mặt bằng ở độ cao 1.500-1.650m, thị trấn này có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới, không khí mát mẻ quanh năm, một ngày có đủ 4 mùa. Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm của Sapa là 15 độ, nhiệt độ cao nhất mùa hè là 25 độ, mùa đông có thể dưới 0 độ và có tuyết rơi. Sapa không chỉ nổi tiếng vì cảnh đẹp, vì những thửa ruộng bậc thang, mà bởi nó còn đậm nét hoang sơ, phảng phất vẻ yên bình lặng lẽ của vùng dẻo cao Tây Bắc. Những nét đẹp này còn được vô hình tạo ra bởi sự tổng hòa bản sắc của các dân tộc anh em, người Hơ Mông, Sao Đỏ, Tày, Giấy, Sa Phó, với bề dày của đặc trưng văn hóa tộc người đã góp phần tô điểm cho các bức tranh Tây Bắc đã lạ này càng lạ thêm.
Nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, Sapa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, một vùng đất khiêm nhường lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Phong cảnh thiên nhiên của Sapa được kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng như bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hòa, tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn. Từ trung tâm thành phố, bạn có thể phóng tầm mắt của mình, thỏa thê ngắm nhìn những đỉnh núi ngút ngàn. Và hơn thế nữa, bạn sẽ được chứng kiến một phong tục đặc sắc của người dân tộc Dao Đỏ, trợ tình vào mỗi tối thứ bảy khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Lời hát tự tình của các đôi trai gái vang lên vẳng vào màn đêm bất tận. Dọc theo con đường dốc thoai thoải giữa thị trấn, trong ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn đường, làn hơi sương lan tỏa dịu dàng xua tan màn đêm sâu thăm thẳm. Càng về khuya, thị trấn trong mây này lại càng lạnh giá và lạ lùng. Những gian hàng nướng thơm lừng nghi ngút khói đang vẫy gọi những thực khách đói bụng muốn thưởng thức chút hương vị ẩm thực của núi rừng. Sapa là vùng núi có khí hậu mát mẻ quanh năm. Thời tiết ở Sapa một ngày có đủ 4 mùa, buổi sáng là tiết trời mùa xuân, buổi trưa tiết trời như vào hạ, buổi chiều sương rơi tạo cảm giác như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa đông. Nhiệt độ trung bình năm của Sapa là 15 độ C. Mùa hè ở Sapa không phải chịu cái nắng gay gắt như các vùng khác, và ban đêm chỉ khoảng 13 độ C, 15 độ C và 20 đến 25 độ C vào ban ngày. Mùa đông thường có mây mù bao phủ và lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, đôi khi có tuyết rơi. Lượng mưa ở đây tập trung nhiều nhất vào khoảng thời gian từ tháng 5 tới tháng 8. Dù là khoảng thời gian nào trong năm, cảnh sắc thiên nhiên Sapa cũng ẩn chứa bao điều kỳ diệu. Tuy vậy, khoảng thời gian được nhiều người yêu thích nhất để du lịch Sapa là từ tháng 2 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11. Vào khoảng tháng 2 là khi hoa đào, hoa mận cùng muôn loài hoa khác đua nhau khoe sắc khắp nơi, tạo nên một khung cảnh vô cùng rực rỡ của mùa xuân. con người ở đây cũng trở nên tươi mới với váy áo sặc sỡ, hòa mình vào các hoạt động đón chào năm mới sẽ tạo cho bạn một không khí ấm áp. Vì vậy, vào khoảng thời gian này, nhiều người chọn nơi đây là điểm dừng chân cho kỳ nghỉ Tết âm lịch của họ. Vào độ tháng 3, trời mát lạnh, ban đêm khô, và đây cũng là thời điểm đồng bào dân tộc cấy lúa trên những thửa ruộng bậc thang. Cảnh cấy lúa là một chất liệu vô cùng đẹp cho các thợ săn ảnh. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 5 là mùa các thửa ruộng bậc thang được phủ một màu xanh mơn mờn của lúa. Buổi sáng ở đây, nhiều mây tạo cảm giác bồng bềnh lãng mạn giữa một không gian rừng núi kỳ vĩ. Bên cạnh đó, đây cũng là khoảng thời gian Sapa tràn ngập sắc hoa đua nở, hòa cùng mây trắng bồng bềnh, khiến cho nơi đây như một thiên đường vậy. Khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 trời mưa khá nhiều, tuy vậy đây là khoảng thời gian dưới đồng bằng và gần biển phải hứng chịu những đợt nóng kỷ lục. Do vậy, nếu lên đây hưởng thụ cái không khí mát rượi trong mưa của Sapa và may mắn còn được nhìn thấy cầu vồng xuất hiện ở đây là một trải nghiệm khá thú vị. Độ tháng 9 đến tháng 10 là khoảng thời gian Sapa như bừng sáng khoác lên mình tấm áo mới. Đó chính là tấm áo màu vàng óng ánh của lúa chín. Đồi núi khắp nơi Sapa được phủ màu lúa chín và nắng vàng của mùa thu trở nên long lanh làm say lòng bất cứ ai đặt chân đến đây. Khoảng tháng 11, mùa đông đã về, tiết trời trở nên se lạnh nhưng không buốt giá. Buổi sáng sớm, tất cả cảnh vật và con người Sapa như bồng bềnh trong mây. Nhưng không khí thì luôn tươi mát đến kỳ lạ, mang đến cảm giác dễ chịu cho tất cả những ai bình thường sống trong ồn ào và khói bụi. Vào mùa đông, khoảng từ tháng 12 đến tháng 2, thời tiết vô cùng lạnh. Nhiệt độ trung bình mùa đông ở đây chỉ khoảng 0 đến 2 độ. Nhưng bù lại, bạn sẽ được ngắm cảnh bình minh trên thung lũng cao vào buổi sáng sớm. Đặc biệt vào các đợt cực lạnh còn xuất hiện băng tuyết và có tuyết rơi. Từng cành cây, ngọn cỏ, đóa hoa được bọc bên ngoài bằng lớp tuyết trắng, khiến cho khung cảnh ở đây trở nên kỳ vĩ với tuyết trắng xóa giống như trời Âu, vô cùng đẹp và lãng mạn. Vì Sapa khi tuyết rơi tạo nên một khung cảnh vô cùng huyền ảo. Vì vậy lượng người đổ về Sapa ngắm tuyết khá đông. Do đó, nếu bạn là người không chịu được giá lạnh và không thích đông đúc thì bạn phải cân nhắc khi lên Sapa vào thời điểm này. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh phong cảnh hữu tình nơi Sapa này không thể không nhắc tới ẩm thực nơi đây. Đây cũng là một phần cực hấp dẫn nếu chân du khách như lợn cắp nách, cơm lam, các món nướng, món thắng cố của người dân tộc Mông và nhiều món ăn đặc trưng khác của từng đồng bào dân tộc nơi đây. Không chỉ vậy, với thời tiết quanh năm mát mẻ đã tạo điều kiện thuận lợi cho thảm thực vật phát triển. Do vậy, Sapa bốn mùa đều có các loại rau quả vô cùng tươi ngon. Thưa quý vị và các bạn, do thời lượng chương trình có hạn nên chuyên mục tạp chí du lịch của chúng tôi xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Chương trình xin được tiếp tục với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mỗi người, đặc biệt là phụ nữ. Sở hữu một ngoại hình đẹp và bắt mắt sẽ mang lại sự tự tin và nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như sự nghiệp. Nhưng làm đẹp không an toàn tại các cơ sở không uy tín có thể mang lại những hậu quả biến chứng thẩm mỹ vô cùng nguy hiểm. Dịch vụ thẩm mỹ thuộc Trung tâm Điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện 108 là cơ sở đầu tiên triển khai dịch vụ thẩm mỹ ở Việt Nam. Với kinh nghiệm gần 50 năm, tại đây có đầy đủ các dịch vụ từ phẫu thuật thẩm mỹ, laser thẩm mỹ, chăm sóc da, giảm béo hiệu quả. Đảm bảo quy chuẩn quốc tế với đội ngũ chuyên gia bác sĩ có trình độ và giàu kinh nghiệm sẽ mang lại vẻ đẹp tự nhiên, khỏe mạnh và trẻ trung cho khách hàng. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline 0971 830 166.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.